Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục Pháp Thoại thứ 10 cùng một chủ đề là Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Hôm nay chúng ta đề cập thêm một tí về ý nghĩa và lợi ích của chánh niệm. Như thường lệ, trước khi vào Pháp Thoại, chúng ta nghe một bản nhạc để chào đón quý thân hữu, quý anh chị và các thính giả. Đặc biệt hôm nay xin mời Thầy Quảng Kiên đến với đại chúng bản nhạc chủ đề là Gần Nhau. Đây là một bản nhạc mà chúng ta có thể nối liền với nhau trong cái tình thân thương của Phật Pháp và cái tình người. Xin đại chúng theo dõi hơi thở và lắng nghe.
Gần nhau trao cho nhau yêu thương tình đồng loại, gần nhau trao cho nhau tình yêu đừng giang dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu trao cho nhau xây đắp trên địa cầu. Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Gần nhau trao cho nhau yêu thương dù một ngày, gần nhau trao cho nhau bao nhiêu tình yêu ấy, gần nhau trao cho nhau nước mắt hay nụ cười, thì xin trao cho nhau những ước mơ tuyệt vời. Cho dù bầu trời kêu mây đen, cho dù rừng nào thiếu muôn chim, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Gần nhau trao cho nhau yêu thương đừng giận hờn, gần nhau trao cho nhau ta đem tình yêu tới, gần nhau trao cho nhau những tháng năm nồng nàn, giờ đây trong yên vui xin nhớ mang nụ cười. Cho dù thời gian có phôi pha, cho dù ngàn vạn tháng năm qua, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Này em, khi mưa rơi, ta nghe lòng bồi hồi. Này em, khi sương rơi, tan theo làn mây khói. Một mai ta chia tay, xa cách nhau ngàn trùng, thì xin trao cho nhau câu mến thương ngập lòng. Thì xin trao cho nhau câu mến thương ngập lòng.
Đại chúng, đó là một bản nhạc mang cái chủ đề gần nhau, nhưng mà chúng tôi thấy đó là một bản nhạc thực tập về chánh niệm, có nghĩa là nó mang cái nội dung nuôi dưỡng tình thương yêu rộng lớn. Đặc biệt là trong mùa hè này sắp tới đó, tại tu viện có khóa tu cho tuổi trẻ, cho người lớn, chúng tôi xin mời đại chúng lưu ý để dành thì giờ và hướng về tu viện Kim Sơn hoặc là các tu viện mà chúng ta thường liên lạc để tham dự những khóa tu. Đặc biệt là để phát triển nuôi dưỡng cái tình yêu thương rộng lớn. Gần nhau trao cho nhau khóa tu mùa hè này, gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu trao cho nhau xây đắp trên địa cầu. Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi, đó là lời nguyện. Thưa đại chúng, những pháp thoại vừa qua chúng tôi đã nói rõ về ý nghĩa và công năng của chánh niệm. Chánh niệm là năng lượng giúp cho ta biết rõ những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Như ta đang lái xe lạc đường, biết mình đang lái xe sai lộ trình. Ta đang vui, biết mình đang vui. Ta đang buồn, biết mình đang buồn. Ta đang giận, biết mình đang giận. Ta đang nói thô tháo, biết mình đang nói thô tháo. Ta đang đam mê rượu, biết mình đang đam mê rượu. Ta đang đam mê sắc dục, biết mình đang đam mê sắc dục, vân vân. Cho đến những hành hoạt tế toái của bốn động tác, như là khi đi, biết mình đang đi, khi đứng, biết mình đang đứng, khi ngồi, biết mình đang ngồi, và khi nằm, biết mình đang nằm. Thưa đại chúng, chữ biết ở đây được gọi là tỉnh thức. Dù ta đang làm, đang nói những chuyện xấu, những chuyện có thể mang tai họa cho bản thân trong hiện tại, hoặc là liên hệ đến người khác ở trong hiện tại và tương lai, biết vậy thì thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp chưa dừng, chưa buông bỏ được những cái tật xấu, những tập khí xấu. Song chúng ta biết rõ là những điều xấu ác, ta có thể gọi đó là nghiệp xấu, nhưng mà ý thức được cái nghiệp xấu ta đang làm thì cũng gọi là chánh niệm. Có chánh niệm rồi thì trước sau gì chúng ta cũng lập nguyện trau dồi việc lành và bỏ cái việc xấu ác ở trong hành động ba nghiệp thân miệng ý của chúng ta. Ta biết là khi có chánh niệm thì tất nhiên ta cũng có định và có tuệ. Vì vậy định và tuệ sẽ thôi thúc chúng ta nghĩ điều lành, nói điều lành, làm điều lành. Thí dụ như khi ta đang lái xe, biết mình là đang lái xe lạc, đó là chánh niệm. Ta biết dừng lại, cho nên ta quyết tìm một cái chỗ để mà dừng và định hướng, thì đó tạm gọi là định. Và khi xe dừng, ta biết hỏi thăm hoặc là xem bản đồ để đi cho đúng đường, thì đó là tuệ. Như thế ở trong niệm á, thì có năng lượng của định và của tuệ, và trong tuệ cũng có năng lượng của định và của niệm. Vì vậy trong đời sống của chúng ta đó, một giây phút, mỗi một giây phút mà chúng ta neo theo hơi thở, để cái hơi thở của chúng ta đó kèm theo cái ý thức ở trong giây phút hiện tại, thì chắc chắn chúng ta bao giờ cũng có cái sự tỉnh thức vững chãi và thảnh thơi, và nhờ vậy chúng ta nuôi dưỡng cái hạt giống yêu thương và làm nảy sinh ra cái sự hiểu biết sâu sắc rất là dễ dàng, thưa quý vị. Thưa đại chúng, trong tinh thần nuôi dưỡng chánh niệm đó, chúng tôi muốn đề cập tới một cái hình ảnh rất là đặc biệt mà cách đây khoảng 3-4 pháp thoại về trước đó, quý vị có tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu, vốn là sư em chúng tôi, mà các thầy, các sư cô ở đây gọi là sư thúc đó. Trong đời thường và trong nếp sống gia đình, ai cũng có tình cha mẹ, tình thương vợ chồng, tình thương con cháu, tình thương anh em và dòng họ ở bên nội, bên ngoài. Chúng tôi là những người đi tu, các thầy, các sư cô là những người xuất gia, sống trong ngôi nhà đạo, trong nếp sống tâm linh, cũng có những cái thứ tình cảm rất là sâu sắc, sáng đẹp, cao quý và bao la, thưa quý vị. Đó là tình thương thầy tổ, tình thương huynh đệ, tình thương giữa thầy trò, và tình thương đối với các giới Phật tử cư sĩ tại gia, tình thương đồng bào, đồng hương và đồng loại. Thưa đại chúng, bản thân chúng tôi và đại chúng tu viện Kim Sơn, trong hơn 2 tháng qua, chúng tôi có rất nhiều hạnh phúc, và cái niềm hạnh phúc ấy nó tràn ngập cả núi đồi tu viện Kim Sơn, thưa quý vị. đó là sự có mặt của Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu, vị thầy sư em của chúng tôi và cũng là sư thúc của đại chúng ở đây. Thầy trò của chúng tôi được sống với sư thúc qua những ngày rất là ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng tôi hy vọng sư thúc còn ở đây lâu để chia sẻ những cái niềm vui và kinh nghiệm tu học đến cho các giới Phật tử, đặc biệt là các giới xuất gia trẻ đương ở tại hải ngoại và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tôi và sư thúc Tịnh Diệu, tức là Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu đó, vừa là viện trưởng vừa là trụ trì tu viện Nhất Hải ở Khánh Hòa, Nha Trang. Chúng tôi năm nay sắp xỉ tuổi cũng gần thất tuần cả rồi thưa quý vị, mà được cận kề ở bên nhau để hàn huyên tâm sự và cùng nhau cộng tác giáo dưỡng để nuôi các vị xuất gia cũng như các giới Phật tử, xây dựng những cơ sở đạo tràng để hoằng dương Phật pháp ở nơi xứ người. Và chúng tôi còn có dịp để hàn huyên với nhau trong cái lớp tuổi mà có thể được gọi là già rồi thưa quý vị. Thì tôi năm nay là 65 tuổi và Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu thì đã 64 tuổi, chỉ sinh sau tôi khoảng mài 10 tháng mà thôi thưa quý vị. Thì hôm qua ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch, đại chúng tu viện Kim Sơn vừa tổ chức ngày sinh nhật của sư thúc Thích Tịnh Diệu, năm 64 tuổi. Thì nhân pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin mời đại chúng lắng nghe vài lời tâm sự của Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu qua một vài câu hỏi phỏng vấn của cụ An Nhiên. Xin mời đại chúng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư thúc Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu, nhân kỷ niệm sinh nhật của ngài, chúng con xin ngài vui lòng cho chúng con, đặc biệt là quý thính giả đang nghe pháp thoại hôm nay đó, viết một tí về cái cảm tưởng của Hòa Thượng trong cái lần sinh nhật đặc biệt là Hòa Thượng đang ở tu viện Kim Sơn với sư huynh của ngài là Hòa Thượng Thích Tịnh Tư. Xin cảm ơn Hòa Thượng nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư huynh Thích Tịnh Tư, viện trưởng ở tu viện Kim Sơn, thưa các thính giả và các bạn nghe đài, hôm nay chúng tôi lần thứ hai được sư huynh mời vào đây để cùng chia sẻ và nói chuyện với các bạn. Thưa quý vị, chúng tôi thì ở Việt Nam, hầu hết quý thầy cũng như các bậc tôn đức, quý thầy lớn ở Việt Nam, ít khi chúng tôi được tổ chức lễ mừng thọ sinh nhật như bình thường ở người đời. Nhưng mà đặc biệt thì chúng tôi qua ở tu viện Kim Sơn, sư huynh Lệ Tịnh Tư và đại chúng tu viện Kim Sơn lại lần thứ nhất là năm 2002, chúng tôi được cũng tổ chức sinh nhật ở tại tu viện Kim Sơn. Và hôm nay thì vừa ngày bữa hôm qua đó, thì chúng tôi cũng được đại chúng đây tổ chức một cái lễ sinh nhật thật là vui, đầy cái tình đạo vị. Ở đây cũng chỉ là một cái cơ hội để cho chúng tôi trong đạo, thầy trò trong đạo được ngồi lại, được vui với nhau để chia sẻ cái kinh nghiệm tu học. Và đó cũng là một cách rất là vừa tình cảm nhưng mà không thiếu cái tính chất của đạo vị. Và tôi nghĩ rằng cái việc tổ chức sinh nhật mừng thọ mà người đời người ta thường tổ chức cho cha mẹ, anh em, huynh đệ, thầy tổ, thì tôi nghĩ đó cũng là một việc tốt, cũng là một cơ hội tốt để chúng ta nói lên cái tình cảm sâu sắc đối với nhau, đối với người thương, đối với người thân thương, đặc biệt là chúng ta đối với cái tình thầy trò huynh đệ ở trong đạo. Tình thầy trò huynh đệ ở trong đạo á, thì thầy trò chúng ta có dịp nói chuyện với nhau, ngồi lại với nhau để lắng nghe những cái nét sinh phong của đạo đức, và cũng có thể bày tỏ những cái ưu khuyết, những cái cách với nhau rất là tế nhị và rất chân tình, để chúng ta nâng đỡ nhau và sống với nhau thật vui trong cái tinh thần trong đạo. Đó là cái việc mà chúng tôi thấy cũng rất cần thiết, để khi chúng ta sống với nhau trong đạo thì nó có cái niềm vui của đạo. A Di Đà Phật.
Đặc biệt thưa Hòa Thượng, thưa Sư Thâu, ngày hôm qua sinh nhật thấy quý thầy, quý cô tu viện Kim Sơn, kể cả sư ông Tịnh Tư tổ chức rất là trang nghiêm và đầy cái sinh khí đạo vị. Đặc biệt là trong cái lễ sinh nhật, Sư Thâu có bày tỏ cái cảm tưởng đặc biệt qua cái bài thơ là Sanh Tử Nhật. Thường thường thì ta nói là sanh nhật, ít ai nói sanh tử nhật. Thành ra cái bài thơ của Hòa Thượng, của Sư Thúc rất là có cái nét đặc biệt, thật sự là có cái chiều sâu của nếp sống tâm linh. Hôm nay chúng con xin Hòa Thượng sơ lược cái bài thơ từng bốn câu một để giải thích cho chúng con nghe và hầu chia sẻ cái ý kiến, cái kinh nghiệm tu tập tâm linh của Hòa Thượng. Đầu thì Hòa Thượng mở đề cái bài thơ là niềm niềm nối nhau không ngừng, thói quen sinh tử sinh đừng lãng quên, kẻ hành giả lập chỉ bền soi xét tâm tánh trở nên lơ là. Cái câu thơ này chúng con, nhất là tuổi trẻ, cũng rất là khó nắm được cái ý hay sâu sắc. Xin Hòa Thượng tuần tự giải thích bốn câu thơ mở đề của bài thơ 12 câu cho quý thính giả, cho tuổi trẻ chúng con được thừa hưởng cái diệu pháp từ nơi trái tim của Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nối tiếp ý kiến chúng tôi lúc đầu và hôm nay được Phật tử An Nhiên, một đệ tử già của Ngài Viện Trưởng ở đây, đã hỏi chúng tôi về cái bài thơ mà chúng tôi làm trong dịp chúc sinh nhật á, mà chúng tôi lại nói cái đáng đề là Sanh Tử Nhật, thành ra nó cũng hơi nghịch một chút. Thành ra chúng tôi cũng được xin chia sẻ ở đây. Cái câu thơ thứ nhất là niềm niềm nối nhau không dừng, thói quen sanh tử xin đừng lãng quên. Thường thường là chúng ta theo duyên theo cảnh, tức là nói rõ hơn là sáu căn của chúng ta, tai mắt mũi lưỡi thân ý, là có một cái thói quen là chạy theo sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tức là cái tâm chúng ta nó theo duyên theo cảnh mà nó chạy theo cái duyên cảnh đó, do đó mà chúng ta không khi nào có thể dừng được, vì cái duyên cảnh thì nó biến thiên sanh diệt, nó không có khi nào nghĩa là nó dừng trụ cả. Do vậy mà chúng ta muốn dừng sanh tử thì chúng ta mỗi người phải quay lại chính mình để mà soi xét tâm tánh trở nên lơ là đó. Tức là kẻ hành giả, tức là người tu hành á, phải nên lập một cái chỉ thật là bền chắc và thật là kiên định để soi xét cái tâm của mình, soi xét cái tánh của mình. Có cái tâm của mình á, mỗi cái khởi niệm trong tâm á, chúng ta liền biết. và biết cái niềm đó là niềm gì. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đang khởi cái niềm như thế. Cái niềm đó, dù rằng niềm thiện hay niềm ác, niềm vui, niềm buồn, niềm mừng, niềm giận, dù niềm gì đi nữa, thì cũng trong đạo Phật coi đó như đó là vọng niệm. Mà chúng ta đừng bao giờ mà chấp nhận cái ý niệm của chúng ta, hay gọi là vọng niệm á, mà cái danh từ đạo Phật gọi là những giặc làm con đó, là thà tập quen với những cái vọng niệm, với những cái ý niệm vui buồn mừng giận đó thành cái tánh. Khi đã thành cái tánh quen rồi, cái thói quen rồi, thì chúng ta sẽ rất khó mà dừng ta lại được. Mà đã không dừng được cái vọng niệm, chúng ta không dừng được cái vọng niệm mà thành thói quen đó rồi, thì chúng ta có thể không bao giờ dừng được sinh tử luân hồi. Là chúng ta không yên ổn, không dừng được trong khi sống, thì chúng ta sẽ cũng tiếp tục, khi chết chúng ta tiếp tục là đi sinh tử luân hồi. Cho nên là chúng tôi mới làm ba cái đoạn thơ, mà cái đoạn thơ thứ nhất là chúng tôi muốn nói rằng chúng ta phải coi chừng trở lại cái chính cái tâm mình, coi nhìn trở lại chính tâm tánh của mình, để làm chủ tâm tánh mình trong đời này, và có thể làm chủ tâm tánh của mình trong khi chết, cũng như làm chủ tâm tánh của mình trong khi sống. Mà làm chủ tâm tánh của mình khi sống thì chúng ta vui sinh tử, vui sinh nhật. Nhưng mà nếu chúng ta làm chủ được cái tâm tánh mình, không vọng tưởng, làm chủ được cái ý chí mà cái tâm tưởng của mình, thì trong khi sống chúng ta được như thế, thì khi chết chúng ta cũng có thể vui được, khi chết gọi là vui sanh tự nhật.
Kính đảnh lễ cảm ơn Sư Thúc Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu. Chúng con thì cái tuổi cũng gần đất xa trời, khi nghe con chào tổ chức sinh nhật thì cũng mừng. Bây giờ Hòa Thượng dạy thì cái ngày ra đi cũng là cái ngày vui, đó là cái ý nghĩa hết sức đặc biệt. Thông thường đi sinh nhật thì ta vui mừng hớn hở, cười cười nói, và đến cái ngày chết thì khóc lóc buồn thê thảm. Nhưng bây giờ Hòa Thượng khuyên khi chết cũng như khi sống, khi sinh nhật cũng như là khi tự biệt phân ly, thì cũng niệm để tỉnh giác và có thể đầu thai làm cái kiếp sống mới, có thể vãng sanh về cực lạc. Vì thế mà Hòa Thượng dạy tiếp ở trong bài thơ là ái từ vô tận kiếp xa, rong ruổi sanh tử hóa ra kiếp này, căn lành đắp đội đông đầy, nay về hồi ngộ cùng xây đạo từ. Cái câu thơ này là quá hay, nhưng mà những cái câu như là rong ruổi sanh tử hóa ra kiếp này thì chúng con cũng chưa có nắm vững, nhất là căn lành đắp đổi được đầy đủ thì nay về hồi ngộ cùng xây đạo từ là hồi ngộ ở đâu, xây đạo từ thế nào, xin Hòa Thượng vui lòng giải thích cho sâu cái nghĩa lý này để chúng con được thừa hưởng công đức mà tu tập. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng tôi trước đây đã nói rằng là ai đã từng không dừng được cái vọng niệm của chính mình thì người đó chưa dừng được sanh tử. Chúng ta trước đây đã từng sống trong cõi vọng, trong sống cảnh vọng, và chúng ta bây giờ cũng cứ tiếp như thế, và nếu mãi mãi sau này cũng còn không chủ động được vọng tâm chúng ta thì chúng ta cũng tiếp tục sanh tử thôi. Cho nên gọi là ai từ vô từng kiếp xa, tức là ai đây có nghĩa là chúng ta và bất cứ mọi người, nếu chúng ta chưa làm chủ được thân tâm mình thì chúng ta vẫn tiếp tục sanh tử. Cho nên gọi là rong ruổi sanh tử hóa ra kiếp này, tức là chúng ta không có mà niệm Phật nhất tâm để sanh về cực lạc, hoặc chúng ta chưa có cái tạo những cái tội ác lớn để phải đọa vào cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà chúng ta trái lại phải có gieo những cái căn lành, tức là những cái việc làm mà đã từng làm lành trước đây, có trong đạo Phật gọi là căn lành, tức là cái gốc rễ của cái điều lành mà chúng ta kịp trước đã gieo đó. Và không những gieo một đôi điều lành, nhưng mà chúng ta đã từng gieo những lành đối với tam bảo. Chúng ta có thể như Phật tử đã quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi chúng ta có thể giữ gìn năm giới, vân vân. Tất cả những việc lành đó mà chúng ta đã từng làm, và nhất là một cái việc làm mà những người xuất gia và nhất là những người Phật tử tại gia, đó là phát cái tâm Bồ Đề, trên thì cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sanh, đó là một căn lành lớn, đó là một cái gọi là cái nghiệp lành vô lậu đó, giải thoát đó. Cho nên là chúng ta đã gieo căn lành như vậy, và căn lành đó chúng ta không những chỉ gieo một đời, gieo một đời mà gieo rất nhiều đời, gọi là đắp đuổi, mà đắp đuổi chúng ta gieo mà gieo liên tục, cho nên gọi là đong đầy, tức là chúng ta không có bỏ mất cái cơ hội nào mà chúng ta không gieo cái căn lành, gieo cái thiện căn cho trong đời trước. Vì vậy cho nên hôm nay do cái căn lành đối với tam bảo, cho nên chúng ta mới được gặp gỡ với nhau ở trong đạo, chúng ta mới cùng xuất gia tu học, chúng ta mới cùng nhau để về các cái đạo tràng, nhất là tu viện Kim Sơn, để chúng ta hội ngộ tu học và để cùng nhau xây dựng cái đạo từ bi. Đạo Phật cũng gọi là đạo từ bi, cho nên xây dựng đạo từ là vậy. Cho nên cái bài thứ hai là chúng tôi nói rằng chúng ta đã gieo cái căn lành, nhất là hướng về Phật, về Pháp, về Tăng, chúng ta phát tâm Bồ Đề, thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở trong cái đạo Bồ Đề để cùng nhau tu học.
Chúng con xin cảm ơn lời giải thích của Hòa Thượng. Bây giờ cái bài thơ 12 câu, còn 4 câu sau là: năm nay tuổi đã 64, gọi vui sinh nhật cũng dư vài lần. Tử nhật tỏ rõ tâm thần, sinh nhật tử nhật đều mừng mới vui. Ôi câu này nó hay, sinh nhật cũng vui mà tự nhật cũng vui. Hay, nhưng mà tại sao như vậy? Đó là cái câu hỏi mà có thể tuổi trẻ thỉnh giả thắc mắc. Nên xin nhờ sư thúc, nhờ Hòa Thượng giải thích cho rõ cái nghĩa này, để có liên hệ cái sự sống chết. Người đời thì sống người vui, chết thì buồn, đó là cái lẽ thường tình. Bây giờ Hòa Thượng dạy sống chết đều là vui mừng hết, đây là cái lý thú của cái bài thơ rất là tuyệt vời. Xin công thỉnh Hòa Thượng.
Cái bài này là năm nay tuổi đã 64, tức là cái 64 tuổi mà được đại chúng và thượng tọa đây tổ chức sinh nhật đó. Thì gọi vui sinh nhật cũng dư vài lần. Thì đúng ra chúng tôi ở Việt Nam thì không có tổ chức sinh nhật lần nào cả, nhưng qua đây tổ chức 2 lần. Nói rằng dư vài lần nói thêm cho vui thôi, chứ đúng ra đúng là 2 lần thôi. Và 2 câu cuối gọi là tự nhật tỏ rõ tâm thần. Nghe cái điều này thì chúng ta là Phật tử, nếu đã từng nghiên cứu đạo Phật, nếu đã từng tu tập theo tinh thần đạo Phật rồi, thì chúng ta cũng thấy rất rõ ở chỗ là khi chúng ta mất á, mà chúng ta phải tinh thần, phải tỉnh táo, phải tỏ rõ cái phước quả chúng ta hiện tại đã làm và cái đường chúng ta sẽ phải đi. Cho nên gọi là tự nhật tỏ rõ tâm thần, tức là khi chúng ta chết á, thì chúng ta là phải tỉnh táo, phải rõ cái đường chúng ta sẽ đi về đâu. Nhưng mà muốn tỏ rõ trong cái khi mà chúng ta mất không phải đơn giản, không phải dễ. Như cái người mà tu thiền á, là phải làm chủ mình, phải làm chủ cái ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình hàng ngày, và làm chủ cái hành động của mình hàng ngày nữa. Thì như vậy thì khi chúng ta có sống, làm chủ được trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta mới làm chủ được khi chúng ta mất. tức là khó vui trong khi sống thì chúng ta mới có thể vui trong khi chết. Có làm chủ khi sống thì chúng ta phải mới làm chủ được khi chết. Vì vậy cho nên bên Tịnh Độ chủ trương rằng là chúng ta phải, khi chúng ta muốn sanh về cực lạc mà khi chết thì Đức Phật đã dạy chúng ta là chỉ cần niệm 10 niệm mà nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Nói như vậy thì nghe ra rất đơn giản, nhưng mà thực tình muốn được 10 niệm trước khi chết mà tâm không tán loạn thì cái điều đó chúng ta trong khi sống là phải thường niệm và phải có cái giờ giấc niệm một cách rõ ràng. Một ngày chúng ta niệm bao nhiêu lần, mỗi lần niệm bao nhiêu chuỗi thì cứ như vậy mà chúng ta làm thường, làm quen, coi như một món ăn tinh thần không thể thiếu của cái người tu niệm Phật của chúng ta. Thì có như vậy chúng ta thường ăn cái món ăn tinh thần đó trong đời thường, trong khi còn sống, và chúng ta coi như không thể thiếu được. Và nếu chúng ta thiếu, chúng ta cảm thấy đói, chúng ta thấy khó chịu, chúng ta không thể không niệm Phật, không thể không ăn cái món ăn tinh thần đó để mà được sống vui trong cái câu niệm Phật của chúng ta trong đời thường, trong khi sống. Thì khi chúng ta nhắm mắt thì khi đó chúng ta mới chủ động, chúng ta mới thảnh thơi, chúng ta mới cũng tiếp tục ăn cái món ăn tinh thần đó là niệm Phật. Thì như vậy thì chúng ta là phải tỏ rõ tâm thần là vậy. Tâm thần khi sống tỏ rõ là nhất tâm niệm Phật, thì khi chết nhất là cái giai đoạn mà trong đạo Phật gọi là bỏ cái thân tiền ẩm mà thọ cái thân trống ẩm đó, và sau đó thọ cái thân hậu ẩm. Mà cái thân hậu ẩm của chúng ta tức là cái thân sau khi đã chết, khi bỏ cái thân này rồi á, thì trong đạo Phật chúng ta mà nếu không tỉnh táo, không tỉnh giác thì gọi là mê cách ẩm đó, tức là mê trong cái thời gian mà chúng ta cách biệt từ cái tiền ẩm, trống ẩm và hậu ẩm. Những cái giai đoạn là giai đoạn nó làm chúng ta quên mất tất cả những cái quá khứ của chúng ta. Do đó mà trong đời chúng ta có thể tu tập, chúng ta có thể làm các cái nghề nghiệp giỏi, nhưng khi sinh ra một đời khác chúng ta quên hết tất cả, là vì chúng ta không tỉnh táo trong khi sống và không có cái món ăn tinh thần mạnh liệt và có một sức mạnh là đẩy đưa chúng ta qua khỏi cái gọi là mê cách ẩm, để mà chúng ta nhận cái kiếp sau một cách nghĩa là theo chủ động của chúng ta. Do đó mà tự nhật phải tỏ rõ tinh thần thì khi đó sinh nhật tự nhật điều mừng mới vui là vậy. Vì sinh nhật có vui thì ngày khi sống chúng ta có vui thì ngày chết mới vui. Khi sống chúng ta chủ động thì ngày chết mới chủ động. Khi sống chúng ta an lạc thì ngày chết chúng ta mới an lạc. Mà người ta thường, các vị thiền sư thường nói rằng khi chúng ta sinh ra thì mọi người vui mừng là chúng ta được sinh ra, nhưng mà chúng ta lại khóc. Và có một điều mà các vị thiền sư, các cái vị tu hành muốn được á, làm sao mà khi chúng ta mất đi thì mọi người họ sẽ buồn, họ sẽ than buồn vì chúng ta không còn sống được với họ nữa. Nhưng mà riêng với chúng ta thì chúng ta có cái chỗ đi rõ ràng, cho nên chúng ta vui. Đó là điều mà cái người tu nào cũng mong mỏi. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thay mặt đại chúng quý thính giả, các người già cả lớn tuổi như con, và đặc biệt là tuổi trẻ, nhân sinh nhật của sư thúc của Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, viện trưởng và trụ trì tu viện Giác Hải ở quận Văn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Chúng con cầu chúc Hòa thượng sống dài, tức sống trên 100 tuổi, rồi đầy đủ sức khỏe để mà nói pháp cho chúng con nghe. Con thấy cái tướng hạo quang minh của Hòa thượng con thèm khát quá đi, cho nên biết Hòa thượng hàng ngày tham thiền, đi bộ, tập thể dục, nuôi dưỡng chánh niệm, chúng con cũng bắt chước. Cho nên câu hỏi cuối cùng là Hòa thượng ăn uống sống điều độ, tập thể dục cách nhau mà trông nhìn khỏe hơn thầy viện trưởng tu viện Cứu Sơn nhiều lắm, Hòa Thượng cho quý thính giả vài lời khích lệ và khuyên nhắc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng ta sống trong cuộc đời này thì nó có hai vấn đề, đó là món ăn của thân và món ăn của tâm. Món ăn của thân thì chúng ta là thân này kết hợp bởi tứ đại, đức, nước, gió, lửa. Cho nên hàng ngày chúng ta phải mượn đức là chúng ta ăn cơm, chúng ta mượn nước tức là chúng ta uống nước, chúng ta mượn gió tức là chúng ta vận động, chúng ta thở, và chúng ta mượn lửa tức là chúng ta nhờ cái không khí của ánh nắng của mặt trời, nhờ cái món ăn có chất ấm, thành ra chúng ta mới ổn định cho cái thân tự đại của chúng ta. Đó là cái điều hiển nhiên mà ai cũng cần phải có cả. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng cái trong cái tự đại đất nước gió lửa đó không có cái đại nào nó dùng đại nào cả, cho nên chúng ta cần phải điều hòa, phải biết điều hòa mỗi cái đài của nó, tức là chúng ta đừng bao giờ để cho cái hỏa đài hay địa đài hay phong đài hay là đức hay nước hay gió hay lửa, những cái thứ đó mà nó mỗi đài nó hơn, nó lấn áp cả cái đài kia thì nó sẽ sinh bệnh. Mà trong cái luật giải bảo rằng là mỗi đài mà không điều hòa, nó tăng thành lên, nó hưng hậy lên thì nó sinh đến 101 bệnh lận. Mà bốn đài mà nó tranh nhau mà nó hưng hậy trong cơ thể chúng ta thì chúng ta đến có đến 404 bệnh, tức là có hàng gần cả 400-500 bệnh trong cơ thể. Thì chúng ta là sống thì như vậy, mà nếu không khéo điều hòa thì chúng ta sẽ bệnh liên miên, bệnh cả đời. Do đó mà cái điều mà cái yếu tố, cái bí yếu của sự yên ổn của thân tâm này là cái sự điều hòa trong thân tâm của chúng ta, bằng cách là chúng ta phải ăn uống điều hòa, người ta gọi là bình tổng khẩu nhập đó. Tất cả cái bình hoàn của chúng ta là từ nơi miệng mà vào, còn hòa tông thì khẩu xuất, tức là cái tai hòa thì từ nơi cái lỗ miệng chúng ta ăn nói cũng ổn định, cũng làm chủ được cái ngôn ngữ của mình. Cho nên cái tai hòa từ nơi cái miệng mà ra. Nhưng cái an ổn của cái thân tâm chúng ta, nhất là cái thân của chúng ta, là phải điều hòa cái việc ăn uống. Ngoài ra thì thằng tòa viện trưởng ở đây ấy, ngài thường tổ chức tập khí công. Lần trước chúng tôi qua thăm đây cũng có thường tham dự và tập luyện với hòa thượng ở đây, vì thời gian chúng tôi qua trước là thời gian mùa hè cho nên rất ấm, chúng tôi rất thích và cũng cố gắng tập luyện. Nhưng mà lần này qua thì cũng hơi lạnh quá, chưa tập quen, cho nên chỉ có cái tập riêng của cá nhân mình, là chúng tôi thường tập phất thủ đó. Tức khi chúng tôi thức dậy thì chúng tôi đưa cái tay tới hai chân đứng ngang bằng vai và đưa cái tay ngang bằng vai và giật mạnh lùi sau, rất là mạnh, có thể đếm từ 100, 200 và đến 300 cả như vậy. Thì chúng tôi cảm thấy nóng lên trong người và chúng tôi thấy ấm ra và chúng tôi thấy khỏe ra. Và chúng tôi thường đưa làm ở Việt Nam như vậy, và chúng tôi hôm nay qua cũng đang làm như thế. Và chúng tôi cũng ước ao rằng sẽ cùng với đại chúng tu viện Kim Sơn về thần tòa đây để tập thêm cái vấn đề khí công nữa thì chắc lẽ nó còn khỏe hơn. Đó là cái nuôi thân. Còn vấn đề mà nói nuôi tâm thì như cái bài mà chúng tôi gọi là sinh tự nhật đó, thật là chúng ta phải cố gắng mà làm chủ động cái vui buồn mừng giận thương ghét tâm lý của chúng ta, làm chủ trong đời sống hàng ngày. Đó chúng ta vui trong khi sống, gọi là vui trong khi sanh. Và chúng ta khi mà chúng ta sống mà vui như thế, làm chủ như thế, thì khi chết chúng ta sẽ làm chủ và chúng ta sẽ vui, gọi là vui khi chết. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn những câu hỏi của cụ Anh Nhiên và câu trả lời chia sẻ ý kiến rất là đặc biệt của Sư Thúc Thích Tịnh Diệu. Cái bài thơ Sư Thúc Thích Tịnh Diệu làm là niềm niềm nối nhau không dừng, thói quen sinh tử xin đừng lãng quên, kẻ hành giả lập chí bền soi xét tâm tánh trở nên lơ là. Ai từ vô tận kiếp xa rong ruổi sinh tử, hóa ra kiếp này, căn lành đắp đội đông đầy, nay về hồi ngộ cùng xây đạo từ, Năm nay tuổi đã 64, gọi vui sinh nhật cũng như vài lần, nhiều lần nữa chứ không phải vài lần. Năm nay tuổi đã 64, có thể là cái câu thơ này có thể là sau này mình có thể làm là năm nay tuổi đã hơn trăm, gọi vui sinh tử cũng như vài lần, tự nhật tỏ rõ tâm thần, sinh nhật tự nhật đều mừng mới vui. Cái bài thơ này ấy, hết sức là đặc biệt. Chúng tôi cũng thường được mọi người nói là nhà thơ Sơn Cư, nhưng mà khi đọc cái bài thơ của Sư Thốc Tình Diệu thì chúng tôi nó xúc cảm và cái tóc số gái nó dựng ngược lên, tại vì cái câu thơ nó quá ư đặc biệt và nó xoáy vào ở trong cái sống cái chết của đời người. Thưa quý vị, nhân trong cái dịp lễ sinh nhật á, hôm qua quý thầy quý sư cô cũng đã chúc lành, cũng đã có thơ, có kệ, có những món quà để dâng lên Sư Thốc. Thì riêng chúng tôi có tặng sư em chúng tôi, tức là Hòa Thượng Tình Diệu đó, một bài thơ gọi là Mừng Sinh Nhật Sư Thốc Thích Tình Diệu. Chúc mừng sinh nhật 64 tuổi, nụ cười hiền chị mới đôi mươi. Khi mà Sư Thốc cười lên đó, thì trẻ ra giống như tuổi 20 thôi. Hàm răng ấy đôi ba cái già. Cái răng của Sư Thốc hàm trước nó bị rớt đến 5 cái. Qua đây nhờ nha sĩ làm lại. Cho nên bây giờ đẹp lắm. Hàm răng ấy đôi ba cái già. Một tấm lòng chân thật xưa nay. Cái thân thể, cái vật chất á, thì nó có thể già, hả? Có thể nay còn may mất, nhưng mà một tấm lòng chân thật, tức là cái tâm của Sư Thốc Tình Diệu hết sức là ngay thẳng, hết sức là trực tín và hết sức là đặc biệt. Cho nên chúng tôi dùng những cái câu này để vừa nói thật về cái thân thể dạ huyện, nhưng mà cũng nói trong cái dạ đó có một cái chân của cái chân tâm thường trú, đó là cái hình ảnh biểu tượng của Sư Thốc Tình Diệu đang có mặt tại tu viện Kim Sơn. Thưa quý vị, chúc mừng sinh nhật 64 tuổi, nụ cười hiền chị mới đôi mươi, hàm răng ấy đôi ba cái dạ, một tấm lòng chân thật xưa nay. Đón Sư Thốc qua căn nhà mới, cả nhà vui rộn rã tiếng cười, tình huynh đệ vĩnh hằng rạng rỡ, trái yêu thương ngọt lìm dưng đời. Nghiêm sắc tướng người trong sức sống, dáng uy nghi mát dày non bồng. Trăng rằm hiền, hồ tâm tịnh lặng, muôn sao về hồi một dòng sông. Linh Sơn Định Thế Tôn còn đó, núi Kim Sơn vòi vòi còn đấy. Tổ tông có mặt mười phương cõi, tình diệu pháp hoa nợ ngập đầy. Thế đại chúng, qua cái bài thơ này, chúng ta thấy hình ảnh đặc biệt của Sư Thốc Tình Diệu rất cao, rất đẹp, rất trang nghiêm, rất vững chãi và thảnh thơi. Nếu quý vị ở xa chưa một lần gặp gỡ, thì Sư Thốc đang ở lại tu viện Kim Sơn cũng khá lâu. Mời quý vị về Kim Sơn dự khóa tu mùa hè, hoặc là đi Cali, có thể ghé tu viện thăm một chuyến để được trực diện với cái nhung gian sắc tướng của Sư Thốc Tình Diệu. Đón Sư Thốc qua căn nhà mới, tức là từ ở Việt Nam qua căn nhà Mỹ Quốc, mà căn nhà gần nhất đó là cái không khí sinh hoạt của mái ấm gia đình tu viện Kim Sơn. Cả nhà vui rộn rã tiếng cười, các cô, các thầy, các Phật tử, ai cũng vui mừng, muốn Sư Thốc ở lại thật là lâu để dạy đạo, để hướng dẫn thêm cái đời sống tâm linh thực chứng sâu sắc của Sư Thốc. Tình huynh đệ vĩnh hằng rạng rỡ, trái yêu thương ngọt lìm dưng đời. Khi Sư Thốc qua đây thì cá nhân chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì chúng tôi đã nói đó, cái tuổi trên 60 gần 70, tức là tuổi gần đất xa trời đó, mà còn sống với nhau bên cạnh để tâm tình, để huynh đệ hôm sớm uống chén trà, cùng ngồi thiền, cùng dìu dắt các thầy, các sư cô trẻ, và cùng đàm thảo những cái chuyện xưa nay, những chuyện Phật sự liên quan, những thế hệ tương lai liên quan trong hiện tại, liên quan đến quốc gia và đất nước. Đó là cái niềm vui rất là lớn mà chúng tôi cảm được ở nơi sự có mặt của Sư Thúc Thích Tình Diệu tại tu viện Kim Sơn. Đón Sư Thúc qua căn nhà mới, cả nhà vui rộn rã tiếng cười, tình huynh đệ vĩnh hằng rạng rỡ, tình huynh đệ không bao giờ mất trái, yêu thương ngọt lìm dưng đời, nghiêm sắc tưởng người trong sức sống, giảng uy nghi mát dày non bồng, trăng rằm hiền hồ tâm tịnh lặng, muốn sao về hồi một dòng sống. Tu viện Kim Sơn đẹp rồi mà cái giảng uy nghiêm của Sư Thúc đi đứng nằm ngồi trong khung cảnh tu viện Kim Sơn nó lồ lồ và nó mát dày cả núi non, giảng uy nghi mát dày non bồng, trăng rằm hiền hồ tâm tĩnh lặng, muốn sao về hồi một dòng sông. Cả một ánh trăng thôi nhưng mà dòng sông nào cũng có trăng hiền, muốn sao hiền về ở trong tâm khảm. Linh Sơn Định Thế Tôn còn đó, núi Kim Sơn vòi vòi còn đấy, tổ tông có mặt mười phương cõi, tình diệu pháp hoa nợ ngập đầy. Hình ảnh của chư tôn đức, các tăng ni và các vị lãnh đạo tinh thần xuất hiện ở đâu là cái niềm vui, cái hạnh phúc ở đó. Đó là cái bài thơ mà chúng tôi gửi để chia sẻ cho sư thúc, sư em chúng tôi, nhưng mà cũng để chia sẻ cái tình huynh đệ đến với quý thầy, quý sư cô, nhất là các giới tu sĩ đang có mặt ở khắp nơi. Nếu mình học giỏi đến đâu, nếu mình có tài ba đến đâu, mà cái gốc rễ thầy tổ, cái tình huynh đệ không có gắn bó trên con đường tu tập và hoằng hóa lời sinh, thì chúng ta đã nghèo lắm, chúng ta đã khuyết nhiệm lắm, và chúng ta đang vùng về ở trên cái con đường xây đắp đạo pháp lắm, thưa quý vị. Thưa đại chúng, nhân pháp thoại này chúng tôi xin đọc một cái bài thi kệ phát nguyện thực tập chánh niệm với đối tượng Đức Phật Di Đà, qua sự đúc kết và trình bày của sông Nhất Hạnh. Nương tựa A Di Đà nơi bản môn màu nhiệm, con dốc lòng quay về duy trì nguồn chánh niệm. Con đã nguyện trở lại nương tựa A Di Đà, cúi xin ngài nhiếp thọ cõi tình độ bày ra, xin lấy đuốc ánh sáng soi vào tâm tư con, xin lấy thuyền thò màng chuyên chở hình hài con, cho sự sống an lạc, cho lý tưởng vẹn toàn, xin Phật luôn bảo hộ để tâm không buông lơi, cho con phá tà kiến làm phiền não rùng rơi, trong giây phút hiện tại có Phật trong cuộc đời, tình độ đi từng bước vững chãi và thảnh thơi, hiện tại sống chánh niệm, tình độ đã thật rồi. Sau này đổi thân khác thế nào cũng an vui. Niệm Phật A Di Đà được nhất tâm bất loạn, chín phẩm sen hiền tiền từ tha đều thọ dụng. Biết trước giờ màng chung, tâm con không nao núng, thân con không bệnh khổ, ý con không ngại ngùng. Di Đà cùng thánh chúng tay nâng đóa sen vàng, có mặt trong giây lát cùng lên đường thong dong. Sen nợ là thấy Phật, tình đồ là quê hương, cúi xin Phật chứng giám hành trì không buông lơi. Thưa đại chúng, trong giáo lý Phật giáo phát triển có đề cập đến tích môn và bản môn. Tích môn là con đường, là pháp môn, là bản đồ, là dấu vết dẫn tới bản môn. Bản môn chính là từ tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thưa quý vị. Trong thể tánh uyên nguyên của mỗi người, mỗi chúng sinh đều có sẵn mầm nhân của cảnh giới tịnh độ. Vì vậy, muốn vãng sinh hay là muốn đi vào cõi tịnh độ, ta phải lập tức trở về với bản chất của sự sống, tức là bản chất của yêu thương, sáng đẹp, rộng lượng và bao dung của chính mình. Quên Phật tánh ở trong tâm mà đi tìm tình độ bên ngoài, đó là một điều không thể có, thưa quý vị. Yêu người, thương người là mầm nhân tạo nên tình độ. Tỉnh thức, chánh niệm là mầm nhân để tạo nên tịnh độ. Chấm dứt sát sinh là mầm nhân để tạo nên tịnh độ. Chấm dứt trộm cướp là mầm nhân để tạo nên tịnh độ. Chấm dứt tà dâm là mầm nhân để xây nên tịnh độ. Chấm dứt nói dối là mầm nhân để xây nên tịnh độ. Và chấm dứt nghiền ngập là mầm nhân để xây nên tịnh độ. Đó là ý nghĩa bốn câu nương tựa A Di Đà nơi bản môn màu nhiệm, con giúp lòng quay về duy trì nguồn chánh niệm. Thưa đại chúng, nguồn chánh niệm chính là sự phát nguyện kiên trì giữ giới trong sạch, không buông lung, không tạo nghiệp xấu ác. Mọi người muốn trở về bản môn nghĩa là muốn trở về với cái tự tánh trong sáng A Di Đà Phật, quê hương cực lạc đó. Ngoài việc duy trì câu niệm hồng danh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta phải thực tập những lời hứa và năm nguyên tắc, tức là năm giới căn bản mà Sư Thúc Hòa Thượng Tịnh Diệu có trình bày một cách khái lược đó. Nhân pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin lưu ý quý thính giả ở miền Bắc và miền Nam Cali. Quý vị có thể đi tham dự những khóa tu tại tu viện Kim Sơn, đặc biệt là những cái chuyến hành hương từ miền Nam của Cali về miền Bắc đó, thì xin đại chúng ở miền Nam Cali có thể liên lạc với cô Quảng Diệu Hương qua điện thoại 714-323-7762. Cô Quảng Diệu Hương 714-323-7762. Thưa quý vị, đây là một vị đệ tử của chúng tôi ở trong nhóm và trưởng của nhóm gia đình thiền sinh Sợi Nắng, là một người có tâm rất nhiệt thành, lúc nào cũng muốn quý Phật tử ở trung vùng có cơ hội hướng về những khóa tu. Đặc biệt là cô đứng đầu ở trong gia đình để tổ chức rất nhiều khóa tu tại miền Nam Cali, mà chúng tôi thường về 2 tháng một lần đó. Thì năm ngoái 1 tháng chúng tôi về một lần, năm nay nhiều trung tâm và tăng thân tu học quá cho nên chúng tôi 1 năm về 2 lần. Và đặc biệt cô Quảng Diệu Hương cũng như các anh chị em trong nhóm Sợi Nắng đó đã nỗ lực vận động tài chánh để nuôi dưỡng cái đài phát thanh qua chương trình 16.3 FM phát thanh vào mỗi chiều thứ hai thưa quý vị, từ 8:10 đến 9:00 tối đó. Và cái đài này được nuôi dưỡng trên 3 năm, gần 4 năm nữa thưa quý vị. Đó là nhờ cái công sức, nhờ tâm huyết, nhờ cái sự cố gắng miệt mài, không quản ngại thân thể yếu kém, về bận rộn chuyện gia đình, các anh chị trong nhóm Sợi Nắng, đặc biệt là cô Quảng Diệu Hương đã lúc nào cũng tận tụy làm tất cả mọi công việc có thể làm được để nuôi dưỡng cái chương trình sinh hoạt của cái đài này. Và thỉnh thoảng cô cũng đại diện cho các anh chị trong nhóm thiền sinh Sợi Nắng tổ chức những chuyến hành hương về tu viện Kim Sơn, về miền Bắc Cali thăm viếng các chùa và tham dự 1 hay 2 ngày tu học. Hình ảnh đó đã làm cho chúng tôi rất xúc cảm và lúc nào cũng biết ơn, lúc nào cũng hồi hướng đến cho cô Quảng Diệu Hương gia đình và tất cả các anh chị em ở trong gia đình thiền sinh Sợi Nắng được mạnh khỏe, được niềm vui lớn và được chư tôn đức tăng ni cũng như các giới Phật tử địa phương ủng hộ nhiệt tình trong những cái lời kêu gọi, trong những cái chương trình mà các anh chị em trong gia đình thiền sinh Sợi Nắng tổ chức. Và nhờ đó mà chúng tôi cũng đã hiện diện có mặt với miền Nam Cali suốt trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, quý vị muốn liên lạc chuyến hành hương hoặc là về tu viện Kim Sơn dự những khóa tu hoặc là gây quỹ để mà giúp cho chương trình đài được ổn định và duy trì, xin quý vị gọi cô Quảng Diệu Hương qua điện thoại 714-323-7762 hoặc là Quảng Minh Hầu qua số điện thoại 714-791-3515, 791-3515, thưa quý vị. Thưa đại chúng, trong tháng cuối tháng năm sắp tới đó, chúng tôi có tổ chức một bữa cơm gây quỹ vào chiều Chủ nhật 27. Mà các anh chị cũng như các bác ở miền Nam muốn đi hành hương với cái chuyến gia đình thiền sinh Sợi Nắng mà do cô Quảng Diệu Hương điều hành đó, thì nếu quý vị muốn liên lạc coi thử cái chuyến hành hương này còn tiếp tục giữ gìn không hay có gì thay đổi, thì xin các vị nhớ liên lạc số điện thoại 714-323-7762. Thưa quý vị, thưa đại chúng, sau nhiều năm chiến cuộc, hầu hết các ngôi chùa tại các miền quê Việt Nam đều bị hư hại. Trên 70% các ngôi chùa chưa được trùng tu và dân chúng vì quá nghèo hoặc có sửa sang lại nhưng chỉ dựng được 4 bức tường vách đất và lợp mái tôn rất là đơn sơ. Do đó mỗi năm bị bão tố mưa lụt ngang qua là mấy tấm tôn vách đều bị bay và cuốn giảng. Thưa quý vị, mỗi ngôi chùa trong thôn làng được xây dựng hoặc trùng tu lại cho khang trang chỉ tốn từ khoảng 3-5 ngàn Mỹ Kim. Nếu chúng ta mỗi chùa có thể giúp đỡ cho 3 ngàn Mỹ Kim là dân chúng ở trong làng phấn chấn, có niềm tin và đóng góp cái bàn tay vật lực, tài lực để dựng dậy cái mái chùa hồn dân tộc ở trong cái thôn ấp của mình. Thưa quý vị, tu viện Kim Sơn do các thầy, các sư cô đã mạnh dạn phát tâm thành lập ban bảo trợ trùng tu các ngôi chùa thôn quê tại Việt Nam. Vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đạo hữu, quý ân nhân, quý đồng hương tích cực lưu tâm ủng hộ tài chánh, tham gia những công tác từ thiện có tính cách là chia sẻ những cái tình thương đến với quê hương Việt Nam chúng ta sau nhiều năm chiến tranh. Quý vị muốn tham gia những cái chương trình từ thiện hoặc là đóng góp tài chánh, xin liên lạc về số điện thoại 408-848-1541, 408-848-1541. Thưa quý vị, có thể về tu viện Kim Sơn hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp qua cái tinh thần của chương trình từ thiện xã hội. Thì qua pháp thoại hôm nay đó, chúng tôi chia sẻ vài điều như vậy, và chúng ta sẽ còn 2 pháp thoại nói về chủ đề những lời dạy của Đức Phật có giá trị hóa giải khổ đau. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi pháp thoại với sư thúc Tình Diệu trong chiều hôm nay. Trong cái sự trình bày nó có gì không được trôi chảy và hay ho ổn định, xin đại chúng và quý thính giả lượng tình tha thứ, và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong những pháp thoại tới cũng vào giờ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.